Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là tâm hành lợi tha. Kính mời đại chúng vỗ tay. Kính thưa quý vị, nói tới lợi đó là chúng ta biết rằng đó là một cái sự lợi ích, và tha là người khác. Thì như vậy nói tới cái tâm hành lợi tha có nghĩa là trong cái tâm tư của chúng ta, trong cái hành nguyện của chúng ta, chuyên làm tất cả những cái việc gì mà có lợi ích cho người khác. Thì như vậy cái tâm hành lời tha đó nó phản nghĩa với lại cái ích kỷ và cái lợi kỷ. Nếu mà nói cho nó cùng thì tâm hành lời tha là một trong những cái hành quan trọng nhất đối với người học Phật. Là tại vì trong cái tâm hành lợi tha đó đó, nó hàm chứa nhiều cái tâm hành khác. Và người Phật tử chúng ta trước và trên hết cần phải làm. Thì nói về một cái công việc gì đó mà nó có cái tính cách lợi ích cho bản thân, thì cái công việc đó nó không có giá trị đối với người Phật tử, đối với người có cái tâm hành hướng thượng và hướng thiện. Thành ra vì vậy đó, cái công việc mà có giá trị để có thể giúp người Phật tử chúng ta tiến bước trên đường đạo là phải nói người đó có cái tâm hành lợi tha. Người Phật tử chúng ta không bao giờ, lẽ tất nhiên là khi mà chúng ta chưa tu đó, thì đối với chúng ta với những cái người khác nó không có khác. Nhưng mà khi tu rồi đó thì quý vị nghĩ là mình cũng phải biết là mình hiền hơn chút chứ phải không? Phải không? Ít ra nếu mà mình không có hiền hơn đó thì mình cũng hơi ngán ngán, sợ người ta cười. Nếu cái người đó tu hoặc là người đó tụng kinh niệm Phật hoài mà sao mà dữ quá, phải không? Cho nên mình sợ người ta cười thì mình cũng ngán, mình cũng sửa, mình dè dặt chút ít. Cho nên dầu muốn dầu không gì đó, khi mà chúng ta đã có tu thì dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng phải khác hơn người ta, nghĩa là chúng ta ít nhất cũng có hiền chút xíu hả. Nếu mà không hiền được 100% thì mình cũng hiền được 20%. Quý vị nghĩ là mình có hiền như vậy không? Có thay đổi chứ phải không? À, chắc chắn là phải có. Thì kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã biết tu và chúng ta đã biết nghĩ tới người khác thì chúng ta không bao giờ thấy mình mà không bao giờ mình thấy người khác. Tại vì cái tinh thần của người Phật tử là không bao giờ nghĩ đến cái việc làm lợi cho mình mà không có làm lợi ích cho người khác. Nghĩa là chúng ta cũng nghĩ là chúng ta làm có cái lợi gì đó cho mình, nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng chúng ta sẽ làm lợi ích cho người khác. Tức là cái tinh thần tự lợi và lợi tha. Nhưng mà hôm nay á, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái điểm là tinh thần hay là cái tâm hành lợi tha. Sở dĩ mà người học Phật chúng ta chủ trương làm lợi ích cho người khác, hay là chúng ta thực hành cái tâm hành lợi tha, là nhằm vào cái mục đích trưởng dưỡng cái vị Phật sơ sinh của mình. Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng là tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh, nghĩa là ai cũng có cái vị Phật sơ sinh của mình. Mà khi đã nói sơ sinh á, thì chắc hẳn là chúng ta phải làm sao nuôi cho nó trưởng thành, có phải không? Có bao giờ mà mình biết là mình có Phật sơ sinh mà mình giết cho nó chết luôn không? Chắc không có, phải không? Khi mà chúng ta biết là chúng ta có cái vị Phật sơ sinh thì lẽ tất nhiên chúng ta phải làm thế nào để cho nó trưởng thành. Thì cái tâm hành lợi tha là một trong những cái hành mà để chúng ta trưởng dưỡng cái Phật tánh của mình. Tại vì á, chúng ta có Phật tánh, chúng ta có cái vị Phật sơ sinh, nhưng mà chúng ta không có biết trưởng dưỡng, chúng ta không có biết trân quý cái Phật tánh của mình. Cho nên rồi đó, chúng ta thường có những cái bệnh hoạn, gầy ốm tiều tụy. Quý vị thấy mình có bị những cái đó không? Tại vì á, là nếu mà chúng ta không có biết trưởng dưỡng cái Phật tánh của mình á, mình cứ lo cười người ta không mà mình không có nghĩ về mình. Mà lo cười người ta thì lẽ tất nhiên mình bực bội quá, mình đâu có ăn được, đâu có ngủ được, phải không? Cho nên cái người mà ốm á, nhiều khi người ta nói cái người đó khó chịu lắm. Không biết có trúng không thì thề đồng trúng không biết, nhưng mà người ta nói là cái người mà ốm o gầy còm là cái người đó khó tánh, khó ăn khó ngủ. Mà sở dĩ khó ăn khó ngủ là tại vì mình khó chịu quá, cho nên mình thấy cái gì cũng chướng tai gai mắt. Mà chướng tai gai mắt một cái bực nó cũng đủ no rồi thì làm sao mình ăn được cơm, cho nên là ốm là chắc rồi. Cái đó là người ta thường nói với thầy Đồng Trung, nhưng mà thầy Đồng Trung không có biết thiệt hay không, thì bây giờ là quý vị coi thử coi á có đúng không. Nhưng mà cái điều á, cái gầy còm, cái bệnh hoạn ở đây mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó, thì quả thực như vậy, là tại vì đó, cái bệnh hoạn ở đây cũng có nghĩa là mình buồn phiền nhiều quá, có phải không? Mình chấp chặt, mình đau khổ, mình ai nói ra một cái lời nào đó mình cứ giữ ở trong lòng, cho nên lòng của mình cảm thấy nặng nề hơn, đó là bệnh hoạn. Và khi mà mình nghe người ta nói một cái gì đó mình giữ trong lòng, mình buồn phiền, cho nên con người của mình nó tiều tụy lắm. Cho nên đối với hai con người cùng một tuổi như nhau, nhưng mà nếu một cái người mà có biết trưởng dưỡng cái tâm tánh của mình, biết giữ gìn cái vị Phật sơ sinh của mình, thì chắc hẳn là cái người mà biết giữ gìn, biết trân quý cái vị Phật của mình đó, họ sẽ vui tươi, họ sẽ trẻ. Cho nên quý vị thấy là Phật tử chùa Dược Sư ai cũng trẻ hết, ai cũng đẹp hết. Là tại vì quý vị tới đây mà ai cũng biết ca hết là quý vị thấy cuộc đời mình trẻ trung lắm rồi. Cho nên là mình thấy rằng một cái người mà có cái quan niệm mà lớn á, mà còn ca hát là vô duyên. Không phải đâu. Cái ca hát là một cái gì đó nó hồn nhiên, nó tươi mát. Mà thực sự sở dĩ con người của chúng ta già trước năm tháng á, là tại vì cái tâm của chúng ta chấp chặt quá. Tại vì chúng ta không biết giữ cái trẻ trung và cái hồn nhiên của mình. Cho nên người ta gọi là già háp á, hay là một cái người mà trẻ dù cho là 20-30 tuổi nhưng mà cứ cố chấp, cái gì cũng không được, cái gì cũng không xong á, người ta kêu làm sao? Là ông cụ non. Là tại vì con người tuổi trẻ nhưng mà cái kiểu làm giống như ông già, giống như bà cả, thì người ta nói là cụ non. Nói như vậy á, có đôi khi rằng cũng không đúng lắm. Nếu mà một cái người mà lớn tuổi già cả như ở đâu thì thầy Đồng Trung không biết, chứ còn ở các cụ, các bà mà ở chùa Dược Sư mình thấy trẻ. Là tại vì mình ca hát, mình sinh hoạt hồn nhiên lắm, cho nên ai cũng đẹp hết. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy đó, đối với một cái người mà có tươi trẻ hồn nhiên như vậy đó, mình thấy cái người đó luôn luôn trẻ. Còn đối với một cái người mà chấp chặt, dù cho là bao nhiêu tuổi đi nữa, mình vẫn thấy người đó là tiều tùy. Mà một khi nó đã tiều tùy như vậy thì nó không có cái sức để mà nó phát triển cái đức tánh phi thường của chúng ta. Nó không có cái sức để mà làm tròn những cái hạnh mà Đức Phật Ngài truyền trao cho chúng ta. Mà khi đã làm không tròn thì không có cái an lạc, không có cái giải thoát. Quả vị Phật đối với chúng ta nó rất là xa vời. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta không biết trưởng dưỡng cái vị Phật của mình, cho nên từ vô thủy cho tới giờ chúng ta bị trầm luân trong cái biển khổ sanh tử, và kiếp kiếp đời đời làm chúng sanh. Ngay cả một cái tâm hạnh của thánh hiền mình còn làm không được thì làm sao làm Phật nổi. Cho nên chúng ta cứ mãi mãi là chúng sanh thôi. Thì trong khi đó, chư vị thánh, chư vị Bồ Tát, chư vị Phật đã biết trưởng dưỡng cái Phật tánh, biết trở về phát triển cái vị Phật sơ sinh của mình. Cho nên vì vậy đó mà các ngài trở thành cái địa vị của các ngài. Là vị thánh thì trở thành cái địa vị thánh, là Bồ Tát trở thành vị Bồ Tát, mà Phật trở thành cái địa vị Phật của họ. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta biết mà chúng ta không sớm lo trưởng dưỡng cái vị Phật sơ sinh của mình, thì không những bao nhiêu đời đời kiếp kiếp về trước chúng ta đã đau khổ trong cái trầm luân sanh tử, thì bây giờ càng về sau thì chúng ta cũng cứ vậy thôi, nếu chúng ta không có thay đổi. Nếu chúng ta không cứ thay đổi đó thì cứ mãi mãi trong cái nẻo tối luân hồi, trôi lăn trong cái biển sầu khổ đầy nước mắt, đầy buồn thảm. Kính thưa đại chúng, trong cái lịch sử của nhân loại đó, chúng ta thấy có rất nhiều cái tấm gương hy sinh. Trong đó chúng ta thấy có những cái vị hy sinh, những cái anh hùng vì nước quên mình, những nhà chí sĩ, những nhà bác học, những nhà triết gia, những cái sáng tạo của các ngài, của các vị đó, đó là một cái sự lợi ích cho nhân loại. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, thì cái hành động này nó cũng còn thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ đó, nếu mà gọi đó là một cái tâm vì đời, vì người, là cái tâm hành lợi tha đó, thì chúng ta cũng chỉ thấy nó bị đóng khung trong những cái khía cạnh. Rất có thể là họ làm lợi ích về phương diện vật chất nhiều hơn là tinh thần, hoặc là trong khi mà làm đó đó còn nghĩ tới cái người cho và cái người mang ơn, còn nghĩ tới mình, còn nghĩ tới người khác. Tại vì quý vị thấy dầu sao đi nữa, con người trong cuộc đời khi mà làm cái việc gì đó, người ta nghĩ là mình phải nổi tiếng, có phải không? Làm á, là để cho mọi người khen là mình giỏi, mình nổi tiếng. Cho nên làm như vậy đó là còn bị một cái sự vướng mắc lớn. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng trong cái tâm hành lời tha của Đạo Phật, nó bao gồm cả hai lĩnh vực, phương diện tinh thần và vật chất, mà nhất là phương diện tinh thần. Cái phương diện tinh thần đó nó bao trùm cả hai phương diện khác nữa, đó là có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, đó là phương diện ở trên thế gian này. Và một cái phương diện khác để chúng ta hướng cuộc đời mình tu tập, đó là cái phương diện xuất thế gian. Và ở đây chúng ta thấy cái tinh thần, cái tâm hành lời tha của Đạo Phật đó, nó bao gồm cả trong hiện tại và vị lai nữa. Và ở đó chúng ta không thấy là chúng ta là cái người làm cái đó và người khác là cái người mà phải chịu ơn, chịu cái sự mưa móc của chúng ta. Không còn phân biệt ai là người làm, ai là người mang ơn, mặc dù biết rằng chúng ta là người làm, có phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ tính công, kể ơn rằng mình là người đã làm cái việc đó. Mà chúng ta cũng không thấy là ai là cái người mà chịu ơn chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm một cái việc gì đó lợi ích cho người, làm xong rồi chúng ta đi, chứ không phải làm xong để đợi người ta khen mình, để người ta tôn vinh mình. Thì đây, kính thưa đại chúng, đó là cái tâm nguyện của người học Phật của chúng ta. Tuy nhiên ở đây, thưa đại chúng, nếu nói về cái tâm hành lời tha của người học Phật đó, thì nó có hai, có nhiều thứ. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt để cho dễ nhớ là hai phương diện, vật chất và tinh thần. Thì nếu nói về cái phương diện vật chất đó, thưa đại chúng, chúng ta có hai cái phương diện trợ giúp. Trợ giúp ở bên ngoài là chúng ta có thể đem những cái vật thực, đồ đạc, tiền của mình, nếu mà chúng ta dư, chúng ta cũng có thể trợ cho, giúp cho người khác. Hoặc là trong khi chúng ta cần nhưng mà thấy người khác cần hơn thì chúng ta cũng có thể giúp. Đó là cái phương diện trợ duyên ở bên ngoài. Và cái phương diện trợ duyên ở bên trong có nghĩa là chúng ta nếu không có tiền tài thì chúng ta trợ duyên bằng cách là giúp sức, giúp cái tài năng của mình, giúp cái thời giờ và cái thân của mình, nghĩa là làm cho người khác có cái sự lợi ích. Đó là cái trợ giúp ở bên trong. Thành ra ở đây đó, thưa quý vị, đừng có nghĩ rằng là mình có tiền mình mới giúp người ta được, mà mình không có tiền mình không giúp người ta được. Nghĩ là có tiền mới giúp cho người ta là sai, có phải không? Nếu mà quý vị hiểu được là trợ duyên có nhiều cách bên ngoài và bên trong đó, thì chúng ta không có tiền bạc nhiều, nhưng mà chúng ta có cái tình đến với mọi người, là trong đó chúng ta vẫn thấy có một cái gì đó tươi đẹp. Thì đó là nói về cái phương diện vật chất. Bây giờ nói tới cái phương diện tinh thần. Thì phương diện tinh thần chúng ta cũng có thể trợ giúp cho người khác ở hai phương diện. Hai thứ đó là cái trợ duyên cho cái sự không sợ hãi, là làm cho người ta hết lo lắng, hết sợ hãi. Thí dụ người kia đang có gặp một cái sự khủng hoảng nào đó, chúng ta đến, chúng ta an ủi, ồ đừng có sợ, việc đó không có gì đâu. Nghĩa là mình á, có thể dùng cái lời nói an ủi, lấy cái sự sợ hãi của họ đi, đem lại cái sự an ổn trong tâm hồn của họ. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói về cái phía phương diện này nhiều hơn. Và cái cách thứ hai đó, chúng ta cũng có thể hướng dẫn đạo lý cho họ. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cứ mỗi chủ nhật về chùa Dược Sư nghe pháp, hay là mỗi chiều thứ sáu về chùa Dược Sư dự trà đàm, phải không? Thì trong đó chúng ta thấy có những cái kiến thức Phật học của chúng ta như thế nào, thì chúng ta chia sẻ với những cái người khác như thế đó. Chúng ta có thể chia sẻ những người xung quanh cho họ biết cái đường lối tu học, cái cách làm thế nào để chúng ta có cái sự an ổn, lợi ích về phương diện tinh thần, để mà chúng ta sống một cuộc sống an vui. Thì như vậy đó, thưa quý vị, chúng ta có thể giới thiệu là ít hay là nhiều, tùy theo cái khả năng của mình. Đừng có bao giờ sợ rằng là mình không biết bao nhiêu mà mình bày đặt mình dài. Đấy ha. Lẽ tất nhiên là chúng ta có cái khả năng như thế nào, chúng ta hướng dẫn như thế đó. Nhưng mà mình đừng làm quá, người ta nói mình làm thầy đời thôi. Tại vì mình hướng dẫn trật, người ta nói mình làm thầy đời mà trật. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta có thể giúp hướng dẫn cho người khác một cái điều gì đó, tất cả đều là tốt cả. Thì đây, kính thưa đại chúng, những cái điều mà chúng tôi nói đó, nếu mà quý vị có thể làm được trợ duyên giúp cho hai phương diện tinh thần và vật chất cho nó đầy đủ như vậy đó, thì nó trở thành một cái hành gọi là bố thí ba la mật, là một trong sáu pháp tu của các vị tu Bồ Tát Đạo. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói tới bố thí ba la mật, tức là chúng ta nói đến cái sự bố thí không vì danh, không vì lợi riêng, không có phân biệt kẻ là người quen, kẻ thân, người thù, kẻ xa, người hèn, không có so đo cái số lượng là bố thí nhiều hay là ít, là quý hay là không quý, cũng không chấp chúng ta là cái người bố thí, mà cũng không kể cái người nhận kia đó là cái người phải chịu ơn của mình. Tại vì thưa quý vị, cái phương pháp mà bố thí ba la mật này đó, nó dựa vào cái nguyên tắc là trong đó có trí tuệ, từ bi và bình đẳng của Phật. Cho nên chúng ta không có lẫn lộn có cái ta của chúng ta ở trong đó. Nhưng mà thưa quý vị, những cái tánh mà chúng tôi vừa nói quý vị đó đó, phải nhớ rằng là nó không có hàng cuộc thời gian, không gian và quốc gia, chủng tộc. Thì cái pháp này đó, nó cũng có cái tính cách rộng lớn, tuyệt đối như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc mà chúng ta làm lợi ích cho người khác, trong cái việc mà chúng ta thực tập cái tâm hành lợi tha, nó không phải chỉ hạn cuộc trong cái sự bố thí, trong cái sự trợ duyên, mà ở đây đó nó đầy đủ. Tại vì khi mà chúng ta có bố thí, có trợ duyên, dầu cho ba la mật, dầu cho đầy đủ bao nhiêu đi nữa đó, thì cái việc mà chúng ta thực hành cái tâm hành lợi tha vẫn cần những cái trợ duyên khác. Những cái trợ duyên khác, thưa quý vị, nói rằng là cái trợ duyên, nhưng mà thực sự đó, nó trở thành một cái yếu tố hết sức là quan trọng. Những cái trợ duyên mà chúng tôi muốn nói với quý vị, cái thứ nhất là chúng tôi cũng muốn đề cập đến vấn đề bố thí. Ở đây, thưa đại chúng, một cái xã hội đó, dù là tốt đẹp hay là xấu xa, cho dù là hòa bình hay là hỗn loạn, nó, tất cả những cái đó đều có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân của cái sự hỗn loạn xấu xa thì nó có rất là nhiều, nhưng mà thưa quý vị, bắt nguồn từ cái lòng ích kỷ của chúng ta. Đó là một cái sự thật. nhân loại đang quằn quại trong cái đau khổ, những cái cảnh nồi da sáo thịt nó tái diễn hàng ngày trong gia đình, ngoài xã hội, tất cả đều do cái lòng ích kỷ của chúng ta, do cái sự tham lam của chúng ta. Trong khi đó, thưa đại chúng, đạo Phật là cái đạo từ bi, nghĩa là cái đạo cứu khổ, đem cái niềm vui đến cho mọi người. Mà những cái nỗi khổ lớn của con người là cái sự thiếu thốn về vật chất và cái sự mê lầm về tinh thần và lòng lo sợ đủ mọi thứ, như là lo sợ mất địa vị, mất danh lợi, mất tiền tài, mất thân mạng, gặp tai biến, vân vân. Thành ra nếu nói như vậy đó, đối với một cái người mà học Phật như chúng ta đó, là một cái người có lòng từ bi, muốn cứu giúp mọi người, thì trước tiên là chúng ta phải làm thế nào để xóa bỏ cái tánh ích kỷ của chúng ta. Phải cho mọi người những cái gì mà mình có, phải cho mọi người những cái gì mà họ mong muốn. Chúng ta làm trong cái khả năng, trong cái phạm vi của chúng ta, nghĩa là chúng ta làm cái hành bố thí. Và do cái sự bố thí này đó, chúng ta có thể cảm phục được người chung quanh, và chúng ta mới có thể gần gũi với người chung quanh, tạo cái sự thân mến giữa mình và chúng ta, để làm cái nhịp cầu để chúng ta có thể hướng dẫn họ tu sửa tánh của chúng ta. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị là chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có một cái mong cầu. Cái mong cầu ở đây á là làm nhưng mà chúng ta không có cái mong cầu đem cái từ lợi cho mình. Nhưng mà chúng ta tạo cái điều kiện để có một cái tình thân giữa người và người, để gần gũi, và chúng ta khuyến khích cho họ tu học là cần thiết. Tại vì nếu mà chúng ta không có gần, không có thân với một người nào đó, nói tới cái sự hướng dẫn họ tu học cũng là khó, có phải không? Đến với một cái người nào đó mà chúng ta gần, thân và dễ thương, chúng ta dễ nhắc nhở lắm. Đối với những cái người mà bậm trợn á, nói cái gì ra cũng cự á, mình hết dám dạy, đúng không? Tại vì hướng dẫn ra, nói ra, dạy ra là người ta cự mình rồi thì mình ngán quá rồi. Cho nên mình á, nói ra cái gì cũng sợ bắt bẻ, cho nên mình không có dạy được. Thành là chúng ta tạo điều kiện, cái tình thân là để chúng ta hướng dẫn cái người đó tu tập đạo giải thoát. Thì nói tới cái bố thí mà để thực hành cái tâm hành lợi tha, thì chúng ta nên nhớ rằng có ba cái loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nói về tài thí, như cái lần mà chúng tôi nhắc với quý vị đó, chúng ta có thể đem tiền tài của mình cho người khác để cứu vớt những cái đồng loại đang cái thiếu thốn, đang cái đau khổ vì thiên tai bão lụt hay là vì bất cứ một cái lý do nào đó. Chúng ta biết rằng cảnh khổ của con người trong xã hội đó, thưa quý vị, nếu nói về cái sự thiếu thốn, chúng ta thấy có cả hai, về phương diện tinh thần và vật chất. Có những người thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu thuốc thang, thiếu nơi nương tựa, cũng là khổ. Thì đứng trước một cái cảnh khổ như vậy mà một cái người học Phật như chúng ta không thể nào an nhiên hưởng cái sự sung sướng cho riêng mình, mà trái lại chúng ta thấy mình phải có cái bổn phận trợ duyên họ bằng cách là bỏ những cái gì chúng ta có ra, hoặc là chúng ta có thể kêu gọi người khác trợ duyên với mình để giúp những cái người mà cô thế, những cái người nghèo khổ, những cái người thiếu hụt. Kính thưa đại chúng, trong cái việc mà thực hành tâm hành lợi tha, Chư Tôn Đức dạy rằng là chúng ta đừng viện bất cứ một cái lý do nào, hay là đừng tự an ủi rằng mình nghèo, không có tiền bạc, mình không có thể nào giúp đỡ những người chung quanh được. Nếu mà viện cái lý do đó, quý vị thấy đúng không? Như chúng tôi nhắc với quý vị trước đây đó, không đúng. Nghĩa là nếu mà chúng ta không có tiền bạc nhiều thì chúng ta bỏ công bỏ sức ra. Nghĩa là bằng cách nào chúng ta bày tỏ cái lòng trợ giúp của chúng ta là được. Thực ra đó, miễn là chúng ta có cái lòng thương người, nói cho cùng đó, nếu mà chúng ta không có tiền mà sức khỏe cũng yếu, phải không? Thì làm sao? Thì mình có được cái lòng thương người, có được cái miệng mình kêu người ta giúp, phải không? Tức là mình làm không được, mình khuyến khích người khác làm. Nghĩa là có cái lòng thương người hay không, cái vấn đề đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên chúng tôi thường nói với quý vị đó, nhiều khi đó chúng ta có cái khả năng nhưng mà chúng ta không có thiện chí thì chúng ta cũng không làm được. Nếu có tiền, có điều kiện mà chúng ta không có chịu bố thí, không có nghĩ đến người khác thì cũng như không thôi. Cho nên đó, chúng ta không có một cái lý do nào để mà tự bào chữa cho mình. Mà cái người học Phật chúng ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh thực hành tâm hành bố thí. Chúng ta phải có cái bổn phận ít hay là nhiều về cái việc đó, để mà chúng ta thực hành cái tâm hành lời tha của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói về cái việc bố thí hay là trợ giúp đối với một cái người mà triệu phú, tỷ phú, có thể họ cho một lần cả mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Nhưng mà nhiều khi cái số tiền đó chúng ta cần thiệt, nhiều thiệt, nhưng mà đôi khi người ta tới người ta thảy những cái đó, tôi cho đó, muốn làm gì làm, mình vẫn thấy thiệt ra mình cần, mình cảm ơn, nhưng mà đôi khi mình thấy nó không có thân tình. Nhưng mà một cái người nghèo khổ đói rách, có 2-3 bộ đồ mà mình nhường cho một cái người nào đó đang có thiếu mặc, bằng một cái tấm lòng, bằng cái sự trân quý của mình, mình vẫn thấy có cái giá trị hơn. Thành ở đây thưa đại chúng, cái tiền bạc, cái sự tặng phẩm của chúng ta cho cũng rất là cần, nhưng mà cái cung cách của chúng ta cho đó, nó cần hơn cái tặng phẩm của chúng ta. Cái giá trị ở tặng phẩm không đáng bằng cái giá trị, cái cách cư xử của chúng ta, nó rất là quan trọng. Và cái thứ hai là pháp thí. Pháp tức là cái giáo pháp, là cái lời dạy, là giáo lý của Đức Phật mà chư hiền thánh tăng hoặc là trong tạm kinh điển đã nói. Thì cái pháp thí này á, là chúng ta đem giáo lý quý báu hướng dẫn giảng dạy cho người khác. Ở đây á, là chúng tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta chia sẻ những cái giáo lý mà chúng ta học hỏi được, chúng ta biết có lợi ích. Đừng có bao giờ xui khiến người ta đi á, đi coi coi quẻ rồi lên đồng lên bóng. Cái điều đó đó nó không đúng với chánh pháp. Nếu mà chúng ta không khéo đó, hướng dẫn người ta đi vào cái con đường tà đạo. Nói thì quý vị có thể là phiền trách thầy đồng trung là đã kích, nhưng mà thiệt sự đó, mình nên hướng dẫn người ta có cái tư niệm tu học nhiều hơn là mê tín. Kính thưa đại chúng, con người của chúng ta đó, ở trong cuộc đời này đang sống trong cái cảnh mê muội, xoay vần trong cái sáu cõi, gây nghiệp rồi thọ báo, khác nào chúng ta tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh. Trong lúc mà mộng thì chúng ta chắc chắn là không có biết mình đang có mơ. Thành ra rồi những cái gì, những cái tánh hư tật xấu chúng ta cứ vậy mà lăn lộn trong cái đường tình ái, lăn lộn trong cái đường danh lợi, rồi để rồi cuối cùng khổ. Nó chẳng khác nào như cái con thiêu thân, biết đèn, biết lửa là nguy hiểm, nhưng mà cứ bay vào. Quý vị thấy biết con thiêu thân không? Tức là Việt Nam chúng ta thấy rằng có những cái khi mà trời mưa mà mở đèn, thắp đèn lên đó, là những cái con đó nó bay vô. Bay vô là cháy cánh là chết, nhưng mà cứ bay đó. Thì con người của chúng ta một khi mà chúng ta chưa ý thức như vậy đó, thì chẳng khác nào như con thiêu thân mà cứ lao vào trong cái cuộc chơi danh lời tình ái, để rồi cuối cùng chúng ta thấy là chúng ta khổ. Vì vậy đó mà Đức Phật Ngài đem cái giáo pháp ra, Ngài giảng dạy cho chúng ta, Ngài giúp cho chúng sanh ra khỏi cái biển khổ trầm luân. Mà đây thưa đại chúng, pháp của Đức Phật thì có rất nhiều, cao cũng có, thấp cũng có, đủ cỡ, đủ kiểu, đủ loài, để tùy theo cái căn cơ của mỗi chúng sanh mà Ngài nói. Thành ra để chúng ta thấy rằng dù là người có học hay không học, người sang người hèn, dù nước nào, là thông minh hay là tối dạ, một khi mà nghe đến giáo pháp của Đức Phật thì nơi đó chúng ta vẫn thấy có cái khả năng lãnh thọ. Lãnh thọ tùy theo cái khả năng của mỗi người. Kính thưa đại chúng, đừng có bao giờ mà chúng ta viện cái lý do là Phật pháp của chúng ta kém, chúng ta không biết gì cả, chúng ta không thể làm được cái việc pháp thí. Nghĩ như vậy cũng không đúng. Cái pháp thí ở đây đó, thưa đại chúng, nó bao gồm nhiều cái khía cạnh. Bây giờ chúng quý vị không cần phải nói pháp cao siêu, quý vị cứ bảo là ăn chay là tốt rồi cũng vẫn được như thường, có phải không? Hay là hôm nay đó đi ra ngoài chợ gặp một người bạn, mình rủ nói ồ tuần tới chùa Dược Sư có quán niệm, chị đi về tu quán niệm với tôi nghe. Trong ngày đó đó chị sẽ thấy chị nó trễ ra 10 tuổi à. Thì cái đó cũng là cái pháp thí, phải không? Mình khuyến khích người ta tu là pháp thí. Ở đó mà nói chi cho những chuyện cao siêu trên trời dưới đất, rồi mình nói là mình không hiểu, mình không dám nói. Những cái chuyện trước mắt đây mình cứ làm, đó là cái pháp thí. Chẳng hạn như là mình biết là ít ra đó một cái câu niệm Phật ai cũng niệm được mà, dễ, có phải không? Cái đó là mình không có cần sợ sai. Tại vì mình tới chùa lúc nào thầy cũng biểu niệm Phật mà mình cũng cứ niệm Phật. Thì mình nói, ồ chị ráng niệm Phật mỗi tối trước khi đi ngủ là chị sẽ không thấy ác mộng. À, một phần á, là mình dọa. À, nhưng mà một phần là thiệt. Niệm Phật á, đôi khi mình, cái tâm trí của mình cứ để lang thang chân trời góc biển. Để lang thang cho cuộc đời quá khứ vị lai. Cho nên mình mộng mơ thì có nhiều khi có mộng đẹp cũng có, mà có nhiều khi ác mộng cũng có. Thì bây giờ mình niệm Phật để cho nhất tâm thì nó hết mộng mơ chứ gì đâu có, rõ ràng lắm. Cho nên là mình khuyến khích niệm Phật là chắc ăn nhất. Còn nếu mà được thì mình khuyến khích tụng kinh, khuyến khích ngồi thiền, thì đó cũng là pháp thí rồi. Nghĩa là nếu làm tất cả những cái điều gì với cái tấm lòng chân thật, với cái sự hiểu biết của mình, với cái lòng hoan hỷ của mình, là cố làm sao đó cho những người chung quanh biết được đạo lý, biết được lợi ích, thì cái sự pháp thí đó nó còn đáng quý hơn là những cái người mà chuyên nói cái giáo lý mà trên trời dưới đất, mà cái tánh từ cao từ đại. Thành ra quý vị thấy không có mất phần quý vị. Đừng có viện lý do là tôi không biết gì hết. Biết chứ sao không biết, nhưng mà tại mình không biểu diễn thôi. Mình biểu diễn thì đủ cách trò mình biểu diễn hết á. Chắc chắn cái vấn đề mà khuyên ăn chay niệm Phật mình làm được. Cho nên hôm nay là quý vị nghe thầy Đồng Trung nói đó, về mình cứ thử biểu diễn nha. Biểu diễn là mình nói thôi, các con bên nay ở nhà mình ăn chay một bữa coi thử cái nó ra sao. vẫn tốt như thường, phải không? Có đôi khi rằng là mình ăn chay mà mình khuyến khích con cái mình ăn chay vẫn là tốt, mình gieo cái thiện căn thiện duyên cho nó, đừng có sợ mất sức khỏe. Giống như cô Diệu Trí mà cho con ăn chay, nó ra tòa nó kiện, nó cho nó ăn rau không đó, cho nó ăn là toàn là rau cỏ không đó. Nó ra nó kiện, lâu lâu mình chỉ khuyên nó ăn chay một lần thôi, nhưng mà nếu sợ cho nó ăn rau nó kiện á, mình cho nó ăn tàu hũ, phải không? Mình cho nó ăn coi như là hamburger chay đó, thì nó cũng thấy không có gì khác hết á. Ai biểu cứ luộc rau ngày tối, luộc rau chấm nước tương hoài thì nó cho mình là bạc đãi nó rồi chứ gì, phải không? Cho nên là đôi khi con cái cái xứ này mình cũng cẩn thận. Tức là chúng ta làm như vậy đó là với cái tâm á, là đem cái niềm an lạc cho mọi người, đem cái sự hoan hỷ cho mọi người, thì đó là pháp thí. Kính thưa đại chúng, tuy vậy đó, đối với người học Phật chúng ta phải có cái bổn phận là luôn luôn trau dồi học hỏi để mà biết nhiều, hiểu rộng, để tự giải thoát, để tự tạo một cái sự an lạc cho chính bản thân mình. Và đồng thời đó, để cho cái công việc bố thí pháp của chúng ta có hiệu quả hơn, để chúng ta phổ biến cái giáo lý của Phật, giáo lý giải thoát trong quần chúng rộng rãi hơn. Nếu mà như vậy đó, thì Thầy Đồng Trung đề nghị là quý vị nên về chùa Dược Sư mỗi tuần để nghe pháp, nên tham gia những cái buổi trà đàm tối thứ sáu của chùa Dược Sư lúc 7 giờ. Trong đó nhiều cái ý kiến rất là hay, mà chúng tôi thấy cái số người mà tham dự trà đàm đó, quý vị từ từ mình thấy cái ý kiến, cái suy tư của các vị rất là sâu sắc, rất là dễ thương. Nhưng cái điều là khiêm nhường mình không chịu ghi lại để làm sách thôi, chứ còn mà các vị đã có những cái ý kiến rất là hay. Thành ra ở đây thưa đại chúng, cái bố thí pháp của chúng ta mà càng rộng rãi thì cái xu hướng về với Phật pháp càng nhiều. Mà cái xu hướng về với Phật pháp càng nhiều thì cuộc đời làm sao bớt khổ, có phải không? Nghĩa là có được một người mà đi nghe pháp mỗi tuần là mình biết trong xã hội đó, trong cộng đồng mình đó, bớt đi một người đau khổ. Cứ như vậy đó, cứ một người mà bớt một người, coi như là có được một người ăn chay đó, thì cái ngày đó đó nó giảm đi một cái con vật bị sát sanh. Chúng ta cứ thấy như vậy đi, thì như vậy chúng ta làm như vậy đó là đó là pháp thí. Còn bây giờ nói tới cái vô úy thí đó, thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, vô úy thí có nghĩa là không sợ hãi. Vô úy thí là đem cái không sợ để cho chúng sanh, cho cái người họ cần thiết. Cái sự sợ hãi là một cái tâm trạng rất là thông thường của chúng sanh trong cõi đời giả tạm và đau khổ này. Vậy thì cái người mà có lòng từ bi, chúng ta phải cố gắng làm sao cho những cái chúng sanh đó, những cái người chung quanh chúng ta có được bình tĩnh, có được yên ổn trong tâm hồn, không hoang mang, không lo lắng, không sợ hãi. Vô úy thí ở đây thưa đại chúng không phải chỉ những người có can đảm, có tài năng, có uy quyền mới làm được, mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Hàng ngày chung quanh của chúng ta biết bao nhiêu người đang có những cái sự sợ hãi. Nếu thật chúng ta có cái lòng từ bi muốn giúp cho những người đó không có sợ hãi đó, thì không lúc nào là chúng ta không thể làm được. Bây giờ chúng tôi nói một vài cái trường hợp, chẳng hạn như là một cái đứa bé mà nó đang có sợ hãi trước một cái hàm răng của con chó, nó nhe răng ra, nó vừa há miệng răng chôm chổm mà nó vừa sủa to lên, thì chắc chắn cái đứa bé mà 1-2 tuổi kia nó phải khóc cái gì nữa, phải không? Đúng không? Thì mình cho cái đứa bé không có sợ hãi có nghĩa là mình chạy lại mình vỗ, ồ không sao đâu con chó nó không cắn đâu, mình ẵm nó lên, mình bế nó đi chỗ khác, có phải là cho nó không cái sự không sợ hãi không? Rồi một cái bà lão khi mà đi qua đường, bây giờ xe nó nhiều quá thì bà sợ xe cán, bà đâu có dám đi, cứ đi tới đi lui, mà đi tới đi lui quý vị thấy cứ đi ra nửa đường gặp xe tới chạy lùi lại thì như vậy càng nguy hiểm hơn, phải không? Nếu mà ra nửa đường á rồi lùi lại á, thì bên này cũng không biết bà tránh đường nào, mà bên kia cũng không biết bà làm cái kiểu nào, thì xe chắc chắn là không bên này đụng thì bên kia đụng à. Thì bây giờ mình thấy cái sự tấn thối lưỡng nan của bà cụ như vậy, mình đến mình dắt bà cụ băng qua đường, có phải cái sự bố thí không sợ hãi không? Không cần làm những cái việc gì mà cho kinh thiên động địa, những cái việc trước mắt đó. Rồi chẳng hạn như một cái cô thiếu nữ mà đi đêm tối sợ ma, thì mình cho cái sự sợ hãi là mình làm sao? Nhất là các cậu thanh niên mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, mình ra mình dắt đường, mình chỉ đường, là mình cho cái sự không sợ hãi chứ gì nữa, phải không? Hoặc là một cái bệnh nhân họ đang đau mà thấy sao mà bác sĩ mà nó cứ lấy máu liên miên tối ngày, nó chích đủ thứ thuốc vô, ớn xương sống quá, bệnh nhân sợ, mình tới mình trấn an, mình nói à, bác sĩ lấy thuốc lấy máu như vậy là để thử chứ còn không sao. Nghĩa là mình làm cho họ không sợ hãi là mình cho họ cái vô ý thí, cho họ cái sự không sợ hãi. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta thực hành cái pháp vô ý thí. Nếu mà nói như vậy đó thì quý vị nghĩ là mình làm được không? Dư sang, phải không? Mình dư khả năng làm được. Chúng ta thực hành cái pháp vô ý thí có nghĩa là gặp cái người tai nạn, chúng ta đem cái tài năng hay là cái thế lực của chúng ta ra đùm bọc che chở cho họ không sợ hãi. Gặp cái người đau ốm lo sợ thần chết mang đi, chúng ta đem cái luật vô thường, nếu mà chúng ta hiểu thì chúng ta nói cái lý vô thường cho họ nghe để cho họ đừng sợ, bảo họ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là bảo họ niệm Đức Phật A Di Đà. Nếu mà có phải đó chết đó thì được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc. Đó, mình làm như vậy là tất cả những cái việc đó đều là cái tâm hành lợi tha, đều là cái việc làm vô ý thí. Nó tóm lại đó, bố thí là do cái lòng từ bi vô hạn của chúng ta mà chúng ta làm. Nó có một cái phạm vi rộng rãi vô cùng tận, nghĩa là không có cái sự giới hạn. Khi nào còn có chúng sanh đau khổ là chúng ta còn có thể thực hiện được cái tâm hạnh bố thí của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cái hình thức mà bố thí hay là cái hình thức mà hiến tặng mà cao nhất gọi là bố thí ba la mật. Khi mà chúng ta đã làm cái việc bố thí mà không còn có phân biệt thân sơ, giàu nghèo, sang hèn, không còn thân thù, không còn mình và người, và không còn chấp vào cái số lượng của chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ đó, thì như vậy là chúng ta đã thành tựu được cái pháp gọi là tam luân không tịch về cái phương diện bố thí. Khi đó chúng ta thấy bố thí nó không còn là một cái việc làm phúc hay là một cái điều kiện để ban ân ban nghĩa cho người ta, mà lúc đó chúng ta thấy đó là một cái việc làm tự nhiên của chúng ta, không thể nào bỏ qua. Chúng ta lúc đó coi cái sự bố thí, coi cái việc làm của chúng ta đó là như ăn, như được uống, như là một cái bổn phận nhất định của chúng ta phải làm. Lúc đó chúng ta sẽ không thấy đau khổ, có phải không? Tại vì chúng ta mà bố thí mà bị người ta kêu gọi mà chúng ta bố thí, chúng ta thấy nó đau khổ ghê lắm. Thành đã có một cái lời nói của sư cô. Khi mà bà chưa đi tu á, thì bà cũng phát nguyện là đóng hàng tháng cho các chùa ở Việt Nam á. Thì có một cô Phật tử cứ tới tháng là cô đi đòi à. Cô tới cô nhắc chứ không phải đòi. Thì bà giận quá bà nói tôi á, tôi phát tâm tôi cúng chùa chứ có phải tôi thiếu nợ bà đâu, mà cứ tháng nào cứ đầu tháng là bà tới bà đòi tôi à. Đó là cái lời nói của sư cô trước khi mà bà chưa có đi tu. Nhưng mà khi bà đi tu rồi đó, thì bà mới thấy cái việc làm đó là cái việc làm là bổn phận. Coi như là mình phải làm như vậy chứ không cần phải nhắc. À, cô nói vui lắm. Thì kính thưa đại chúng, thành vì vậy đó mà khi chúng ta là một cái Phật tử thì chúng ta không nên bỏ qua cái tâm hành bố thí này, hay là cái tâm hành lợi tha. Cái sự bố thí tùy theo cái phương tiện, khả năng, tài năng, thế lực của chính mình, và trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm được. Chẳng hạn như quý vị thấy một cái bố thí mà vô quý thí, phải không? Mình thấy một cái sự sợ hãi nào đó, mình đến làm cho họ bớt sầu. Hay là gặp một cái người nào đó lạc đường, hỏi thăm đường, chúng ta chỉ đường. Đó là cho cái sự bố thí, cái sự hiến tặng. Và bây giờ cái điều kiện trường hợp thứ hai đó là ái ngữ. Nghĩa là cái ái ngữ này đó là tùy theo căn cơ, căn tánh của chúng sanh, mà tùy theo cái khả năng của mỗi người mà chúng ta có cái cách khéo léo để nói, để an ủi, để khuyên lơn. Nhờ đó mà cái người kia, cái người đối diện đó, họ có cái lòng cảm mến, cảm phục, và từ đó họ chúng ta theo học đạo với chúng ta. Kính thưa đại chúng, ở đời đó phần lớn là nhiều người ỷ của, cậy quyền, đối với mọi người nó không có cái lời tao nhã. Khi mà mình có tiền á, khi mà chúng ta là chủ nhân á, chúng ta cảm thấy không hách lắm, phải không? Đối với người mà không có tu á, thường là xảy ra vậy. Nhất là những cái người mà trưởng giả, địa chủ đó, giàu có, nếu mà không biết tu là họ không hách, họ coi là họ lớn lắm, họ coi cái nhân phẩm của người khác không có đáng, cho nên họ không có cái lời nói tao nhã, nên làm cho những người chung quanh chán ghét, buồn phiền. Ngày xưa mà có nhiều người mà làm lớn cứ ưa bắt nạt, cho nên cái cấp nhỏ nó không có phục, chỉ dạ vân vân ở trước mặt là vì cái uy quyền thôi, nhưng mà sau lưng nó chửi á. Cho nên là quý vị thấy rằng là chúng ta cũng có cái cách nói, nhưng mà khi mà chúng ta biết nói, chúng ta dùng cái lời nói nhẹ nhàng, êm ái, trong đó có cái tình thương. Khi mà chúng ta làm được như vậy, khi chúng ta đến với một người nào đó, chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh đó, nhờ cái lời nói ôn tồn dịu ngọt đó mà cái người đối thoại của chúng ta đó có được cái sự cảm mến. Và từ cái sự cảm mến mới có được cái niềm tin. Cái niềm tin có tạo cho họ có một cái tinh thần, tạo cho họ có một cái sự hăng hái và dũng lực, cảm thấy được sống trong một cái gì đó hòa thuần, tin yêu. Thành đã nói thì không phải nói, thưa đại chúng, cách đây 20 năm có một cái đạo hiểu, ông đó là người Ca Tô giáo, nhưng mà không biết á, vì sao mà cái đứa con chết của ông á, nó cứ về nó bám mộng của ông là nó không có chịu ở nhà thờ, nó đòi vô chùa. Nếu mà cha mẹ mà không đem nó vô chùa thờ đó là nó từ luôn, chết rồi mà còn từ cha mẹ. Nghĩa là ông cứ cứ bám mộng hoài, mà lúc đầu có tin Phật là cái gì đâu, nhưng mà sau rồi cứ nó cứ kêu hoài, nửa đêm nó kêu dậy, nó phải dậy đem nó đi vô chùa. Cho nên lúc đó là ở thầy ở Phật Học Viện Quốc Tế, thì cái đạo hữu đó tới tới đem coi như là đem ký linh, nó tên là Thành, đem ký linh vô chùa. Mình từ đó về sau nó hết hết kêu, nó hết cho ông thấy chim bao nữa, nó hết dựng ông dậy nữa đêm. Thì từ đó về sau ông cứ vô chùa. Nhưng mà có lần ông nói với thầy Đồng Trung, nó không biết thầy nhỏ mà sao tôi tới chùa tôi cảm thấy tôi thích nói chuyện với thầy. Mà trong khi đó thì thầy coi như là có các thầy cũng lớn đó, mà ông nói ông không thích, ông cứ thích nói chuyện với thầy Đồng Trung à. Ông bảo rằng là nói chuyện với thầy sao tôi cảm thấy có một cái vui lắm, cho nên ông thích nói. Đó thì thưa quý vị, cái ái ngữ của chúng ta cũng vậy. Mình tạo cho họ có một cái niềm tin. Cái trước nhất á, là tạo cho họ có một cái sự dễ chiều, có phải không? Tới với mình mà mình nạt cho họ ít cá là họ ớn xương sống, là họ đi luôn một mạch này. Muốn hỏi cũng không dám hỏi. Đó, khi mà chúng ta đã tạo cho họ có một cái gì đó êm ái dễ thương đó, thì họ có cái niềm tin và họ hăng hái trong mọi cái khía cạnh. Thành ra nếu mà nói như vậy, chúng ta thấy rằng lời nói là một cái của báu mà mọi người tất cả ai cũng có phải không? Một ngày mà quý vị á, đố mà quý vị không nói được một lời tôi khen á, nói rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không có khéo á, chúng ta nói ra những cái lời nói cộc cằn, khó chịu, thì làm cho người khác, nhất là người thân của chúng ta buồn phiền, phải không? Chẳng hạn như là sáng sớm bà làm điểm tâm, ông ăn đi rồi đi làm. Giống như nạt vậy đó, phải không? Quen á, thì là không có sao hết. Nhưng mà nếu mà có cái chuyện gì mà buồn phiền trong lòng, cái chuyện gì mà bà nạt nộ dữ vậy, đó là cũng có cái chuyện rồi. Trên một cái lời nói mà cho nó trừng hòa, làm cho người nghe dễ thương đó, cái đó là một cái cần thiết. Cái lời nói ai cũng có cả, nhưng mà chúng ta không khéo, cho nên chúng ta không có sử dụng đúng mức cái tài năng của chúng ta. Thành ra cũng một cái việc đó, thưa quý vị, cũng cái lời nói đó, cũng cái việc nói đó, cũng cái việc đó, nhưng mà có người nói ra đó là thành công. Cũng cái việc đó, nhưng mà có người nói ra người ta chửi, thất bại. Là tùy theo cái cách ăn nói của chúng ta. Sở dĩ như thế đó là vì một cái người thành công biết lựa lời, biết tìm hiểu cái tâm lý người nghe. Và cái người không thành công á, không cần nghĩ tới người khác, không cần biết cái việc làm của mình, cái lời nói của chúng ta có ai nghe hay không. Thành nó như vậy đó, một bên thì nói dịu dàng dễ nghe, một bên nói cộc cằn thô tục. Cái tánh mà cộc cằn thô tục này có nhiều người cứ tự bào chữa là cái tánh tôi ngay thẳng mà nó hơi nóng, ăn to nói lớn vậy, nhưng mà thực ra trong bụng tôi hiền lắm. Hả? Kính thưa đại chúng, thực ra đó không có cái ác ý, nhưng mà cái lời nói của mình làm cho người ta đau khổ còn thua quá quá sức là ác ý, phải không? Một cái lời nói mà giống như là đinh đóng vô nó làm cho người ta đau khổ thì không nói là tôi vô ý được. Dù cho là vô ý nhưng một cái lời nói đó cũng là có ác ý, chứ không phải là tôi nói vậy nhá, nhưng mà tôi không có ác ý để làm cho người ta khổ. Mình không ác ý mà còn vậy, mà mình còn có ác ý còn mau chết nữa đó. Thành nói thưa đại chúng, vì vậy đó, đối với người Phật tử của chúng ta mà muốn cảm hóa, muốn dẫn dắt người chung quanh về cái con đường chân chánh, thì trước tiên á, là chúng ta phải thực tập cái ái ngữ. Nghĩa là luôn luôn và mọi trường hợp dùng cái lời nói dịu dàng, êm ái, thương yêu khi mà chúng ta đến, chúng ta tiếp xúc với người khác. Nhất là khi mà chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh khổ, thì những cái lời khuyên lơn, những cái lời nói vỗ về, nó vô cùng quý báu. Đối với hoàn cảnh, tâm cảnh của chúng ta cũng cần như vậy. Và đối với tất cả những người khác, lẽ tất nhiên cái tâm cảnh của họ cũng giống như chúng ta. trong cái cảnh khổ mà tới mình chêm cho ít cái móc họng nữa là coi bộ còn tức mau chết nữa. Thế nên á, là mình biết người ta đang khổ thì cái thứ nhất á, là tránh cái vấn đề giỡn, phải không? Cái thứ nhất á, là tránh cái vấn đề chọc quê, tránh cái vấn đề chọc tức. Đó, mình biết là họ đang khổ, cho nên chúng ta phải có cái lời nào đó để thoa dịu, để mà làm cái vết thương lòng của họ cũng như là cái vết thương lòng của chúng ta nó không có bị đau thêm. Nếu chúng ta làm được như vậy đó thì cái người nghe họ cảm kích lắm, và cái ấn tượng đến với họ chắc chắn là không bao giờ họ quên. Mà lẽ tất nhiên là chúng ta cũng không có bao giờ chúng ta tính, nhưng mà cái người nghe đó họ không có quên được. Và cái thứ ba là lợi hành, tức là chúng ta làm cho lợi ích cho người khác bằng cái ý nghĩ hay là lời nói hay là hành động. Thành ra khi mà quý vị nghe pháp, có nhiều khi đó pháp Đức Phật nói ra bằng lời, có nhiều khi đó chúng ta nghĩ về cái tâm hành, cái cách đi đứng, cái cách ăn nói của Phật chúng ta học, tức là thân giáo và khẩu giáo phải đi đôi. Thì ở đây nói về cái lời hành á, có nghĩa là cái lời nói và hành động của chúng ta khiến cho cái người nghe, khiến cho người đối diện đó cảm mến và học đạo. Đó cũng là cần thiết lắm. Nghĩa là chúng ta làm tất cả những cái điều lợi ích cho mọi người, làm bằng cái công sức của mình, chứ không phải đem tiền ra bố thí. Đem tiền bạc ra bố thí là mình nói tới cái vấn đề bố thí. Nhưng mà nói lợi hành á, tức là trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể ra góp công góp sức với mọi người bằng cái công sức có của mình. Cái việc làm bằng cái công sức của mình, chẳng hạn như là dạy học, làm công quả, tìm cách nâng đỡ cái đời sống cho mọi người, đó là cái việc làm cũng có ý nghĩa lợi hành. Thì cái gương sáng nhất về cái phương diện lợi hành là cái gương mà Ngài Trì Địa Bồ Tát, khi mà đọc ở trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy Ngài Trì Địa Bồ Tát chỉ chuyên làm là đường xá cầu cống, nơi nào mà thiếu vệ sinh Ngài lập cái phòng vệ sinh, nơi nào mà có sông có biển, biển thì Ngài làm ghe, sông thì Ngài bắt cầu. Nghĩa là chuyên làm những cái việc lợi ích cho người ta bằng cái công sức của mình. Thì nói tóm lại đó, dù là cái việc lớn hay là việc nhỏ, miễn mà chúng ta làm lợi ích cho người khác thì người học Phật của chúng ta cũng nên mà làm. Dù cho là cái việc mà làm cho người ta buồn phiền chút xíu thôi, nhỏ đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không nên làm. Có như vậy đó, xem như vậy đó, thì không cần phải đợi có đủ điều kiện phương tiện chúng ta mới có thể làm lời cho người khác được, có phải không? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ trường hợp nào, bất cứ hoàn cảnh nào, tùy theo điều kiện phương tiện khả năng của chúng ta có thể làm được. Mà nói cho bằng cùng á, chúng ta không có điều kiện khả năng phương tiện, ngay cả một cái lời góp ý tốt, một cái lời nói đẹp, một cái lời giới thiệu cũng có thể làm cho người chung quanh chúng ta có công ăn việc làm. Đối với người giàu có nhiều phương tiện thì cái phạm vi hoạt động của họ nó rộng rãi hơn. Nhưng mà đối với chúng ta là cái người mà không có đầy đủ phương tiện, một cái lời nói đẹp, một cái lời giới thiệu cũng vẫn làm cho người khác có cái lợi ích hơn. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng những cái công việc đó đó vô cùng lợi ích, vừa giúp cho đời mà vừa giúp cho đạo. Những cái công việc lành đó sẽ cảm hóa được mọi người và cảm hóa hướng dẫn họ trở về với cái con đường giải thoát của Đạo Phật. Đó là nói về cái lợi hành và nói tới cái đồng sự. Thì kính thưa đại chúng, mặc dù chúng ta thấy cái tâm hành, cái trời duyên cho cái tâm hành lợi tha đó có thể nói là bố thí hả, có thể nói là ái ngữ, có thể nói là lợi hành. Nhưng mà cái đồng sự mà chúng tôi nói với quý vị đây đó, nó quan trọng. Quan trọng ở chỗ là sao? Trong cái lúc mà chúng ta cùng làm một công việc với mọi người, cùng chung sống trong hoàn cảnh, chúng ta dễ nói lắm, đúng không? Nếu mà chúng ta học và hiểu đạo, trong hoàn cảnh khổ, thay vì người ta đau khổ, nhưng mà mình biết chuyển hóa cái đau khổ của mình trước, mình đem cái chuyển hóa đó khuyến khích người ta cùng chuyển hóa với mình. Đó là cái lợi hại, cái đồng sự đó là nó quan trọng như vậy. Thì ở đó chúng ta thấy rằng là cùng chung sống với họ, chúng ta hiểu họ, nâng đỡ và cảm hóa họ, dần dần hướng dẫn người ta về cái con đường đạo đức tươi sáng. Nghĩa là tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái hoài bão, tùy theo cái địa vị nghề nghiệp của người mà chúng ta có thể đến với họ, khuyến khích họ, cộng tác với họ. Một, coi như là để một mặt á, là giúp đỡ họ trong cái nghề nghiệp, một mặt á, là nêu cao cái gương lành, làm cho họ có cái hiểu biết về cái phương diện đạo đức. Chẳng hạn như khi mà chúng ta cùng làm một cái việc trong một công sở, hay là trong một cái xí nghiệp, hay là trong một cái thương trường, hay là trong nông nghiệp, từ cái việc lớn cho đến việc nhỏ, từ cái ý nghĩ cho đến cái việc làm, chúng ta luôn luôn nêu cao cái gương đạo đức, tận tâm tận lực làm việc và sẵn sàng giúp đỡ cho những người bạn của mình, những người bạn đồng nghiệp đó. Thì khi mà chúng ta thường giúp đỡ như vậy, quý vị thấy có cảm mến không? Thấy có dễ thương không? Rất là dễ thương. Khi mà mình đem cái lòng của mình ra trải để mà đến với họ, đến với mọi người, thì tự nhiên nó có một cái lực nào đó, nó gắn bó, có một cái tình thân. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy rồi đó, thì cái người cùng chung làm việc với chúng ta, họ tiêm nhiễm cái đức tánh tốt đẹp của chúng ta, sẵn sàng nghe lời chúng ta hướng dẫn. Thành ra một cái việc này, quý vị đến với mọi người mình cứ niệm A Di Đà Phật, rồi người nghe một hồi người mình A Di Đà Phật chắp tay, rồi họ cũng A Di Đà Phật chắp tay lại với mình nè. Cho nên khi mà thầy Đồng Trung mà đến với các người Mỹ đó, thầy cũng chắp tay như vậy, thì rồi họ cũng chắp tay với mình nè. Biết là họ đi nhà thờ đó, nhưng mà mình chắp tay, họ cũng chắp tay với mình nè. Đó là một cái tánh tốt đẹp của con người. Nhưng mà vì cái điều kiện hoàn cảnh cho nên á, là mỗi người nó có một cái khuynh hướng khác nhau. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình gợi, tự nhiên là cái tánh phản xạ nó trở về thôi. Cho nên quý vị không có lạ gì mà ngay cả mà những người không bao giờ biết đạo mình nói A Di Đà Phật riết một hồi, họ cũng nói A Di Đà Phật à. Thì đó, người ta tập tiêm nhiễm cái đức tánh tốt đẹp của chúng ta. Đồng sự là một cái phương pháp có hiệu quả nhất để có thể nhiếp hóa những người chung quanh quay về đường đạo. Ở đây như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, bố thí, ai ngữ, lợi hành, mặc dù là có thể cảm hóa được mọi người, nhưng mà không thường trực, là tại vì đó nó còn qua cái trung gian. Nhưng mà mình đồng sự đó, đi ra cũng gặp mặt, đi vô cũng gặp mặt, lúc nào cũng gặp mặt. Cho nên chúng ta biết áp dụng cái tâm hành lợi tha đó, thì chúng ta thấy cái đồng sự là quan trọng mà dễ cảm hóa con người. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thực hành cái tâm hành lợi tha, mà chúng ta tạo một cái sự bất hòa đó, đi ra gặp mặt, đi vô gặp mặt là cái đau khổ nhất đời. Cái đó là thuộc về cái khổ là gọi là quán tán hội khổ. Cái người mà mình không thích mà cứ gặp mặt hoài đó là đau khổ ghê lắm. Thì bây giờ thay vì đó mình cứ đau khổ như vậy đó, bây giờ mình làm sao? Thực tập cái tâm hành lợi tha, hả? để mà họ cùng sự với mình, để gặp nhau cho vui vẻ. Chứ bây giờ gặp hoài, mình biết là công sở đó, việc làm đó, đi ra chạm trán, đi vô chạm trán mà mắt trừng, miệng lẩm bẩm rồi hái nguyết với nhau hoài thì làm sao được. Cho nên là đau khổ vô cùng. Sống với đồng nghiệp, chúng ta có thể giúp đỡ một cách thiết thực và thường xuyên cho những cái người mà cùng chung sống trong một cái hoàn cảnh nghề nghiệp với chúng ta. Chúng ta luôn luôn gần gũi, luôn luôn chung đụng với họ. Cho nên chúng ta biết, chúng ta hiểu rõ được cái hoàn cảnh, tâm trạng và cái hoài bão, nhu cầu của họ. Nhờ vậy đó mà chúng ta có thể giúp họ, chuyển hóa họ một cách có hiệu quả hơn. Thành nếu mà nói như vậy đó, thưa quý vị, chúng ta đương nhiên, mặc dù chúng ta không có tự khoe mình là giỏi, nhưng mà đến với một người mà đã có cảm mến với mình rồi, tự nhiên chúng ta sẽ trở thành một cái cột trụ để cho họ nương tựa, có phải không? Một cái cột trụ vững chãi để cho họ nương tựa vào đó. Vì vậy đó mà cái đồng sự nó quan trọng. Kính thưa đại chúng, nhờ cái tâm hành lợi tha về vật chất mà người chung quanh của chúng ta có được no đủ, no cơm ấm áo. Nhờ cái lợi tha về phương diện tinh thần mà chúng ta có thể giúp đỡ cho họ bớt cái sự lo lắng, sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc, tin tưởng được ở đời sau có thể giải thoát được cái cảnh giới tối tăm để sống một cuộc sống tốt đẹp. Thành nói như vậy, nếu mà chúng ta thực hành cái tâm hành lợi tha càng rộng rãi thì cái lợi ích càng lan xa. Rộng rãi bao nhiêu, càng lan xa bấy nhiêu. Từ một cái vùng đến một tỉnh, từ một tỉnh đến một nước, từ một nước đến nhiều nước, và từ vật chất đến tinh thần. Nếu mà chúng ta thực hành được cái tâm hành lợi tha đó, thưa quý vị, có cần gì mà phải đề cao hô hào nhân quyền, có phải không? Ai cũng thương yêu nhau, ai cũng sống trong cái vòng tay tình huynh nghĩa đệ. Thành ra như vậy, cái tâm hành lợi tha đó không những chỉ lợi ích cho người khác mà cũng lợi ích cho rất nhiều, cho chính người thực hành cái tâm hành lợi tha nữa. Nhờ lợi tha mà người ta mở rộng được lòng từ bi, trau dồi được trí tuệ, áp dụng cái tánh bình đẳng của Phật trong cuộc sống. Thành ở đây, thưa đại chúng, chúng ta phải noi gương cái tâm hành lợi tha của chư Phật để nuôi dưỡng cái tâm hành lợi tha của chúng ta. Đừng bao giờ từ chối một cái việc nhỏ nào nếu có thể được, có phải không? Chẳng hạn như là lượm một cái hòn sỏi ở đường, đi trên đường mà thấy một cái cây đinh, mình sợ nếu người đi bộ sẽ giảm phải, sẽ bị thương chân. Nếu mà xe, mình sẽ sợ xe, bánh xe của người ta lủng bánh, mình lườm đi. Đó là một cái tâm hành lợi tha mà bình thường á, có nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta thấy những cái đó chứ ai chết kệ đó, mình cứ thấy được mình tránh thôi, phải không? Đó, cái tâm hành lợi tha nhìn cho cùng chúng ta thấy rằng làm một cái việc nhỏ nhất chúng ta cũng có thể làm được. Từ một cái việc làm tầm thường đó, chúng ta có thể tiến dần trên cái con đường lợi tha, làm những cái việc lợi ích quan trọng hơn. Nếu chúng ta có tiền, có bạc thì chúng ta có thể bỏ ra các nhà trường, các nhà thương, làm dưỡng đường, làm cô ký nhi viện. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhiều như vậy, chúng ta cũng có thể đi lượm rác ngoài đường cũng được, lượm đinh, lượm ve chai ngoài đường. Cái việc nào cũng vẫn là lợi tha cả. Nhưng cái điều là phục vụ quần chúng nhiều hay ít thôi. Nhưng mà cái nhiều hay ít đó nó còn tùy theo cái tâm của mỗi người nữa. Nghĩa là trong đó mà nói có làm lợi tha mà mình còn nghĩ, như chúng tôi nói đó, là còn có cái danh, cái mong cầu á, là còn tốt, không bằng một cái người mà lượm một cái đinh ngoài đường mà muốn giữ cho cái đường sạch, muốn để cho mọi người không có bị thương. Kính thưa đại chúng, một cái chí nguyện lớn hơn nữa đó là chúng ta phải quyết tâm tự giác giác tha để mà thành giác hạnh viên mãn, tức là có lợi tự lợi lợi tha thì sẽ hướng dẫn tới cái việc tự giác giác tha. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tánh lợi tha đến cái trình độ viên mãn là chúng ta sẽ thành Phật. Nếu mà chúng ta thực hành đúng cái tinh thần tâm hành lợi tha như vậy đó, thì mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều có một cái kết quả tốt đẹp, đều có một cái kết quả hướng về cá nhân, hướng về gia đình và hướng về cho xã hội. Thành ở đây, thưa đại chúng, nói tóm lại đó, muốn cải tiến xã hội một cách hữu hiệu nhất thì chúng ta nên lấy cái tâm hành lợi tha làm căn bản, lấy cái hạnh phúc của tất cả chúng sanh làm cái mục đích tu học của mình để trưởng dưỡng cái tâm hành lợi tha của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ để mà chúng ta thực hành cái tâm hành đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta là cái người học Phật không thể đứng vững dưng trước những cái lời kêu gọi lời tha đó được, nếu chúng ta làm ngơ, chúng ta chưa phải là Phật tử chân chánh, vì chúng ta thiếu hai cái yếu tố quan trọng trong cái việc tu hành của chúng ta, đó là lòng từ bi và lời tha. Thiếu hai cái điểm này, chúng ta không bao giờ có thể tiến bước trên đường đạo và không bao giờ chúng ta thành Phật được. Đó là cái bài pháp tâm hành lợi tha chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện